Xứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tiền của Thượng Đế là tiền chung, ông của là kẻ gác kho. Người tu Vô Vi đi trong cái khoa học huyền bí, nó mới kịp tới cái siêu văn minh. Rồi người tu Vô Vi, nó mới ý thức rõ đồng tiền là gì. Tất cả mọi người nhìn nhận đồng tiền, nó mới có giá trị. Mà mọi người không nhìn nhận đồng tiền đó không có giá trị, đem đi đâu đổi, không ai lấy. Cái tình người ở trong đồng tiền, phải hiểu chỗ đó thì chúng ta có tiền, chúng ta giữ kỹ, đàng hoàng, xài luôn luôn đúng. Giữa con người và con người, ta phải có cái tinh thần giúp đỡ. Thì con người nó đâu có gì bận rộn, mà cứ đếm 9 miếng, kiếm thêm nữa là 10, cất cái đó là nó bận rộn. Phải trật tự như vậy, có như không, không như có, thì tâm nó mới định. Thì tôi cần có mà tôi sợ mất, tâm nó động, tất cả của trời Phật, thậm chí cái xác của tôi còn giữ không được, kêu tôi đi giữ tiền, chuyện vô lý. Cái tâm tôi là một nơi ổn định, đang ngự trong tiểu thiên địa này, tôi phải giữ cho nó ổn định hơn, càng ngày càng sáng suốt hơn, hào quang càng ngày càng tỏ ngời hơn, mới kêu tận độ chúng sanh. Tiền bạc là nghiệp, tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tịnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận, phát triển. Tu cho nó phát triển huyền bí của nội tâm mới là người tu. Tu mà hiểu chuyện huyền bí của ngoại cảnh mà nội tâm không hiểu thì cũng còn sân si. Còn sân si là còn bơ vơ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không đem tiền để vào tâm, lấy thân xác học hỏi, lấy tiền độ tha? Người tu không có đặt tiền trong tâm, không lấy cái tâm làm cái tủ sắt là sao? Tiền ai cho? Xài phí của ông trời là tội là sao? Tiền của Thượng Đế là tiền chung. Ông của là kẻ gác kho là như thế nào? Đạo là chánh, tiền là tà là sao? Đâu có ai ôm tiền qua khỏi quá địa cầu này được đâu. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Đồng tiền là kim mẫu, tình mẹ, nó ở sát bên bạn, sống với các bạn hàng ngày, hàng giờ, phút khắc. Mà các bạn dùng sai là bị phạt liền. Bà đó thấy vậy mà nghiêm khắc lắm, dùng sai là bị phạt, dùng đúng là được thưởng. Người ta giàu, người ta biết làm phước, thì của họ không bao giờ bị ăn cướp. Nới rộng khắp các nơi, đâu cũng mang được tình thương, đâu cũng nhớ, đâu cũng nghĩ đến mình. Tiền của mình xài hỏng hết, cái đó nên làm thế thiên hành đạo. Còn cái mà bo bo ôm giữ, đó là cái gây khổ. Tiền của có thể biến thành từ mẫu đối với chúng ta khi ta cần, mà tiền của có thể biến thành ma quỷ dẫn chúng ta đi sai đường lạc lối. Chúng ta tu tới thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng mẫu mẹ trong ta, kim tiền là mẫu mẹ, chúng ta sử dụng đúng chỗ, chúng ta sử dụng trong lòng từ, cần thiết của mọi chúng sanh. Cứ đại diện duy trì kim mẫu, làm điều lành tại thế gian, thương yêu mọi người. Tôi là một người không nghĩ tới tiền bạc, tôi cũng chả cần nghĩ tới ngày mai, tôi chỉ nghĩ sự thanh tịnh là tất cả, mọi ngày tương lai như ở đây. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vui, không có phải lo. Tôi có của cải hai chiều, thế gian tôi có bạn đạo, chịu tu. Tôi có mùi đạo để nuôi dưỡng tâm thân tôi sung sướng. Trên thiên đàng, tôi được chư vị dẫn độ cho tôi học. Tôi có của cải hai chiều, tôi muốn đem lại cho mọi người thấy rõ rằng chúng ta có của cải hai chiều, tại sao chúng ta giết chóc nhau? Tranh chấp, vô lý ở thế gian để làm gì? Hưởng được không? Tranh chấp nhiều chừng nào, tội nhiều chừng nấy mà không biết, đau khổ nhiều chừng nấy mà không hay, bực bội mà không khai triển, tạo uất khí cho chính mình để làm gì? Tạo loạn động thêm. Đức Thầy từng nhắc, người thức tâm chỉ có tiến hóa mà xài đồng tiền thật của ông trời cho. Tâm thức không nghèo là có tiền, tâm thức cảm thấy nghèo là có tiền cũng là khổ mà thôi. Tâm thức không thấy nghèo, của thiên trả địa, của trời phải trả lại cho trời. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Vợ chồng không gây lộn, nó không biết thương yêu. Lúc gây lộn, anh em gây lộn xa nhau, nhưng mà nhớ lúc nào cũng nhìn nhận người đó là người thân của tôi, người đó là người quý của tôi rất bằng đạo. Thì đó là ánh sáng. Mà quên đi cái ánh sáng sẵn có của chính mình thì làm sao mình sống trong cái sức hòa đồng. Bây giờ chúng ta thấy rõ, ông trời mặt trời chiếu cho tất cả mọi người là thể hiện cho chúng ta học cái sức hòa đồng. Tất cả là một, không có hai ba gì hết. Cho nên nhiều khi nhiều tranh chấp lý này lẽ nọ, tự làm sự vận động cho tâm thức của chúng ta và tự giam hãm phần hồn không tiến hóa được, vì cái nguyện cố chấp. Và trong lúc mình thả lỏng cho nó thanh thản, để thấy mọi người là ánh sáng. Chúng ta từ ánh sáng mà đến tâm, ánh sáng đến trong tâm chúng ta lúc nào ông con cũng được nó tắt đi. Đó là cái nguyên lý chánh gốc mà chúng ta không học. Chúng ta nói là tôi học giỏi hơn người kia, tôi văn chưa hay người kia, nhưng mà tánh cố chấp vẫn còn, tôi không phát triển được. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý, hãy thấy thế gian không còn một vật thì chúng ta thanh nhẹ. Chứng minh chúng ta đến rồi chúng ta sẽ đi, đâu có ai ông giữ được cái gì. Hãy thấy không còn một vật, ba nghìn thế giới cũng là bẹp bọt bọt trôi qua mà thôi, chứ không có vĩnh cửu. Khi chúng ta hiểu được, cái đó là ánh sáng, là vĩnh cửu. Ánh sáng chúng ta đang cầm đây mỗi đêm, các bạn sơ hồn để làm cái gì? Để tìm ra ánh sáng thực chất của chính mình, là Moni Châu. Ngọc Moni để thu hút tất cả nguyên năng của vũ trụ, rồi để phát triển cho vũ trụ. Mọi người đều có, chứ không phải riêng ông Phật có. Ở duyên người tu giỏi có, mọi người đều có. Nhưng mà người không chịu thích, không thấy rõ, không thấy vị trí mình đang ngự ở chỗ nào. Tất cả đều ăn điện năng của vũ trụ mà phủ nhận vũ trụ. Tôi có tiền là hơn hết. Tiền ở đâu? Tiền loài người nhìn nhận. Tôi có địa vị ở đâu? Loài người nhìn nhận. Ánh sáng chiếu cho. Bởi vì chúng ta là ánh sáng, chúng ta phải vun bồi cái ánh sáng bình đẳng đối với mọi người. Mọi người là ta là mọi người, thì ánh sáng nó sẽ nó càng ngày càng nở rộng và tốt đẹp. Cho nên người tu không mở được thức bình đẳng thì chưa đến đâu hết. Cái tâm màu sáng, mở được thức bình đẳng rồi cái tâm màu sáng đó kêu mình khỏe. Thiếu thức bình đẳng là tâm không sáng. Cho nên phải người tu mở miệng thì nói chuyện bình đẳng cho nên mọi người kính mến thương yêu. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ ta cũng là tâm kích, để cho mọi người kinh mến và thương yêu. Cho nên mình thực thi cái kỳ được thấy ta là làm sao trong thanh tịnh mà an, không có bị lệ thuộc bởi một ai hết. Cho nên nhóm Gobi là pháp lý Gobi khoa học quyền bí Phật pháp, nói cho rõ rồi, nhưng mà nó trở về không, trong không thì còn không mới định. Quyền bí tiến từ kiến thức này tới kiến thức nọ, mở ra Phật pháp thanh nhẹ vô cùng, không bị lệ thuộc. Đó mới là người tu, cái đường chánh nhất của người tu đi tới quyền giác minh tâm kiến thánh, là phải sáng minh tâm kiến thánh. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu lo hành, nhưng mà nhiều khi ăn uống không kỹ càng, rước động nhiều hơn là tánh. Một ngày các bạn ăn biết bao nhiêu công chuyện, rước động, sân khắc không biết, món này với món kia không sân khắc, không hiểu, cũng là điển quan, nhưng mà sân khắc ở trong này không hiểu. Vì thức hòa đồng chưa mở, đâu có rước cái sự, cái thực phẩm khắc vô mà tạo cái cơ trạng bất an. Rồi khi chúng ta mở rồi, thì chúng ta chỉ dùng thức đỉnh và thủ độ tất cả, khai qua là thông suốt. Cho nên nói cái món ăn không làm cái tư tưởng các bạn không quân bình. Tại sao tôi hôm cái thiền tốt mà bữa nay cái thiền không tốt? Tại vì bữa nay tôi ăn bậy. Tôi thích ăn mà tôi muốn ăn thì tôi tạo động cho tôi. Thành ra cơ tạng nó không yên, là điện năng của tôi nó biến quá, không được tốt. Chính tôi hại tôi chứ không có người khác. Cho nên chúng ta người tu phải hiểu rõ mình sai chẳng có ai sai. Nói con mắt nhìn cũng sai, ăn uống cũng sai. Trong cơ trạng nó loạn động thì nó cung ứng trong khoa học loạn động. 100 cái số đường máu trong cơ thể đều bị ô nhiễm mà không hay. Tưởng mình là giỏi, không có ai giỏi ở thế gian hết.
Không chịu đọc cái tâm kinh của mình. Mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại tâm kinh vô tự, các bạn có thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lắc rồi. Do đó nó mới xây dựng các bạn có sự quyết tâm. Do đó các bạn mới thấy rõ dũng trong thanh tịnh là ngồi đó an nhiên, tự tại trong thanh văn, mà tìm ra cái dũng khí để khai mở và cái đường tâm tối của chúng ta trở nên sáng suốt. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn thiền trong thanh tịnh đó, càng thanh tịnh thì cái chìa khóa đưa tới tay các bạn. Nắm cái chìa khóa đó, ta chỉ chút kỹ thuật rồi các bạn mở ra, sung sướng vô cùng. Lúc đó các bạn vui rồi, tôi không còn bị già mua nữa mà tôi lo. Tôi sung sướng quá rồi. Tôi biết tôi tiền kiếp là một vị tiên, mà bây giờ tôi cũng là tiên, vì xác này là khóc. Một ngày nào cái xác này tôi mượn tạm cũng như cây gậy rồi tôi sẽ trả lại. Và tôi gom những cái gì của tôi để đắm đồ trong cái xác này để tôi chuẩn bị ra đi. Là điểm mà thôi. Căn bản của các bạn là vô hình vô tướng, đâu phải mạo diện này. Nếu là nói các bạn là cái mạo diện này đâu có vô cùng. Bạn bỏ cơ cấu này thì bạn lấy cái thanh điển bạn ở nơi cơ cấu khác. Bất kỳ một vô cùng. Cho nên ở thế gian có cảnh luân hồi là cảnh trì trệ nhất là thế gian này. Chết rồi, chịu tội rồi luân hồi làm người, làm thú, đủ thứ. Đó là trì trệ. Còn về tiên giới thì liên tục đi lên, không còn mang sắc hàng nữa, và sẽ đi mãi mãi, học mãi mãi, tiến mãi mãi, tận độ mãi mãi, cởi mở vui vẻ ở trong thanh trí hòa học cả cả không vũ trụ. Cho nên chư tiên họ nó đâu có chậm trễ như chúng ta. Tới gặp nhau là xong rồi. Có một chục, một trăm, một triệu người luồng điển phấn lên quy một rồi là hòa rồi. Mình nhận cái điển cái nó mà đi làm việc. Còn ở thế gian cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, cãi năm này tới tháng kia không có xong vụ gì hết. Không có sự phát tâm thật sự thành không có trật tự. Cho nên chúng ta tu đây là phát tâm thật sự. Tôi về với sự chân giác của tôi rồi tôi mới đóng góp với cả cả không vũ trụ. Vũ trụ là tôi là vũ trụ. Lấy gì chứng minh vũ trụ là tôi là vũ trụ? Các bạn không hít thở làm sao sống? Mà thanh khí này ở đâu? Ở ngoài rừng á, mắt phàm nó ở ngoài rừng đưa vô, ở ngoài cửa sổ đưa vô, nhưng mà kỳ thật nó tới đại thanh tịnh giác lắm, rồi nó chuyển qua giới này tới giới kia giới nọ, giới này hút vô rồi phóng ra, giới kia hút vô rồi phóng ra, làm việc dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ. Thì vũ trụ là ta phải chứ, ta là vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tu giữ thanh sạch thì vũ trụ này nó đẹp. Mà nếu chúng ta vì tư lợi ác ôn ngu muội, kiếm tiền mà ăn không hết mà cũng đâm đầu đi kiếm tiền, 10 kiếp chết đi sống lại ăn không hết cũng đi kiếm tiền, có phải ngu muội không? Mà trong cái sự kiếm tiền đó là cái sự tranh chấp giết hại, tạo khí giới, bán khí giới, giết người, đó là một cái đại tội mà không hay. Cho nên người tu không làm được. Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự, và khí giới đó bắt đầu trúng đó, khí giới tình thương và đạo đức. Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức là chúng ta bắt đầu trúng đó, mở tâm cho mọi người, và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính họ, và ở sử dụng quyền năng sẵn có của chính họ tươi sáng mãi mãi, tha thứ và thương yêu. Cho nên chiến sĩ của Thượng Đế phải biết tình thương và đạo.
Mà có những người đó họ bị bắt buộc phải thương là tại vì không còn cái việc chết để mà hưởng.
Đâu có gì đâu hưởng nữa, bởi vì họ thấy có một cái sự hưởng vô cùng.
Chỉ có một con đường để
hưởng vô cùng, còn giàu phong phú hơn vật chất. Vì anh có thanh tịnh, có sáng suốt, hỏi anh nghèo tình yêu đó thôi. Anh thanh tịnh và anh sáng suốt, anh đứng đầu đường nói một chặt nó cũng có người ta theo. Hiểu chỗ đó? Cái đó là của vô cùng. Tại sao mình không nắm cái cơ hội này để mình đi tới? Đó. Thì vô gì nó chỗ nào mà ai phá phá, nhưng mà tâm thức nó vẫn giữ. Bắt nó đi giam, bắt nó làm gì, nhưng mà cái tâm thức nó chỉ biết có ông trời với nó mà thôi. Nè, thì lúc đó nó mới là giải thoát và giải quyết từ tiểu sư cho tới đại sư. Cho nên ông trời dồn xuống, ông thấy cái việc mọi người đang tiến bộ và đang thành công, chứ đâu có người nào thất bại đó. Cái người bị chửi thì chuyên tu và được ơn trên cứu độ cũng thành đạo vậy, thấy chưa? Mà cái người chửi người, người đó lại được học bài học năng hơn, rồi mới thích giác, mới trở về kiếm cái người nó đã chửi độ nó, thấy chưa? Người thế gian chửi ông Phật, ông Phật phải độ. Chỉ có con đường chót là vậy. Cho nên mình có một cái hồng ân cuối cùng là của mình nè. Kiếp làm người này nè, cái hồng ân cuối cùng là không biết tâm và không biết hưởng cái hồng ân này mất. Mỗi người đều có cái giá trị vô cùng, có một sự sáng suốt vô cùng mà không biết sử dụng sáng suốt của mình thì mình mất luôn. Đi ăn cơm bảy giờ mấy rồi, nói hoài đây là đói, đâu thương ông Tám nữa.
Đói thì
chắc không đói. Anh rồi thầy.
Đói thì chắc không có đói đâu
thầy. Anh biến mà không trả tiền tôi lấy lại.
Trả tiền gì thầy mới chịu thầy. Trả tiền chịu
tu. Đô la ông trời phải tu.
Tu hai số đô la trả cho thầy.
Chú đi trả thấp.
Vì tụi con còn nghèo quá, chưa có đô la ông trời trả cho thầy.
Phải tu mới trả nợ tôi được.
Như vậy xin thầy giải thích thêm hồn là gì?
Hồn là tinh ba của vũ trụ cấu thành. Thì nó có hình tướng như chúng ta, nhưng mà nó nhỏ gọn hơn. Nhắm mắt là nó xuất đi. Nó trẻ cũng như baby vậy đó. Đi đâu cũng được nhanh nhẹ, chứ không phải nặng trược gồ ghề. Đi tới hù người ta không có vụ đó. Nhanh nhẹ dễ thương. Cho nên người tu thế gian mà tu đứng đắn, mặt mày tươi dễ thương, mắt sáng mặt tươi dễ thương. Thấy xác to nhưng mà gom lại có chút xíu thôi. Điểm linh quang mình là một điểm linh quang tại trần, mà không gom lại thì làm sao mình tiến hóa cõi trời được. Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian kiếm tiền cũng phải học, phải khổ, phải dày công mới có tiền. Tu cũng vậy, phải dày công mới tiến hóa tới cái cõi tiên giới, mới thấy được phần hồn tiến hóa ở chỗ nào mà tiếp tục tu tiến tới vô cùng.
À, con trong đoạn phúc kinh đó cũng có nói rằng có một người cha đó có hai đứa con, một đứa con lúc nào cũng ở bên cạnh ông và cuộc sống rất là khổ cực, còn một đứa khác thì đi quan tiêu xài hết tiền bạc và trở về với ông. Mà khi nó trở về thì ông làm tiệc tùng linh đình và cho tất cả cho một đứa thằng con trai lưu manh này. Còn trong lúc thằng con luôn luôn ở bên ông thì ông nói: mày đã ở bên tao rồi, tao mày có cần gì đâu. Cái đó nghĩa là gì cái hình?
Cho nên đó, để cho mọi người thấy con người chống Chúa và ngỗ nghịch với Chúa mà nó bỏ, nó đi qua và nó phá hoại, đó là nó có cái dũng chí. Mà khi nó là một thằng ăn cướp, nó có cái dũng chí, nó gan, nó mới dám vô nhà người ta, nó gan, nó mới dám hành động bậy, nó gan, nó mới dám lìa cha mẹ nó một cách bất hiếu. Mà khi nó thức tâm rồi, nó bỏ tất cả hy sinh cái tánh hư tật xấu, nó trở về với Chúa. Là thằng đó đã đem biết bao nhiêu người trở về với Chúa qua hành động bất chánh của nó. Nó được hưởng. Còn cái thằng mà ở gần Chúa, mà gần cha nó đã dạy nó rất nhiều điều mà nó không thực hành, thì nó chỉ được cái ơn đầy đủ và bây giờ chỉ sự thực hành của nó mà thôi, chỉ chờ sự thực hành của nó mà thôi. Cha của nó không cần ban nữa, đã ban đầy đủ rồi.
Cha nó thương cả hai đứa.
Thương cả hai chứ. Thằng mà bỏ nhà đi, thằng nó đem được nhiều bạn gì hơn cái thằng mà ngồi ở đây hoài mà không chịu đi hoạt động. Nếu mà cha nó cho, nó đâu có chịu hành.
Dạ.
Cha nó tao không cho nữa thì nó phải hành.
Ở trong đoạn nó có cái cha, là ông cha nó ta đã cho mày hết rồi.
Thôi. Thì bây giờ chỉ chờ nó hành thôi. Những cái gì mà nó đã nhận của cha nó bây giờ phải bắt chước để nó cho người khác. Cho nên những người nhà giàu ở tại thế gian không biết Chúa cho nó làm giàu mà nó không chịu chia của cho người khác là nó mang tội rồi. Cho nên Chúa phải làm địa ngục để chở mấy người đó cho chỗ đó ở. Cái cảnh địa ngục chưa ai bây giờ. Cho nên mỗi người sống chỉ biết mình, không biết họ là có tội rồi đó. Cái áo chúng ta đang mặc này của ai? Sự thông minh của loài người đã cấu trúc thành một cái áo này. Mà đó là sự sáng suốt của Thượng Đế ban ban. Chúng ta đang thiếu nợ quần chúng và thiếu luôn cái nợ sống của Thượng Đế đã cho chúng ta hơi hít vô và thở ra đồng nhịp với nhau đây. Tỷ phú cũng hít vô và thở ra mà người nghèo nhất cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Không có từ chối cái hơi của Chúa hà ra được. Trong kinh có nói.
Mọi bản chất xung quanh toàn là sự xung động. Sự xung động này có phải là trường hiện ngũ hành không?
Sự xung động nó làm việc theo phận sự của nó, kim ra kim, mọc ra mọc, kỹ ra kỹ, tổ ra tổ. Còn chúng ta trong nội tại của chúng ta sẽ đi câu chuyện đó. Nó làm việc đúng theo cái tánh động lực sẵn có của nó. Còn người tu thì cái tánh động lực hướng được, không tu thì làm việc trên chánh động lực sanh hoặc và khác. Sanh là những người làm thích hợp với mình ngồi lại nói chuyện chờ cảnh nào thích hợp với mình tự ra lâu. Còn cảnh nào không thích hợp mình đã biết mình làm gì khác. Thấy chưa? Còn người tu hai kiểu ngũ hành tới quân bình ba khỏi thì ở chỗ nào hay thành. Cho nên chú ý trung tâm của đạo hai mở đi lên thì lúc nào ở chỗ nào đã muốn chúng ta cầm đến đó để thử vận thật sự là luôn điện thừa tiếp được cái pháp luân vận chuyển của luồng điện của chương trình chi mẫu là ba của chúng ta được. Nếu mà thừa tiếp được thì muốn ở đâu cũng là bên đại nguyên nga của mình. Vậy thì chúng ta vào trong ba của chi mẫu nơi của mình. À, có tiền thì đặt đâu may đúng không thua. Mà có tiền muốn mua gì cũng được, là mẹ chiều con hết sức.
Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từng bí, nghe đến Chúa thương yêu vô cùng, là tâm chúng ta nhẹ. Chúng ta có phần nhẹ, hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta không phải tiền bạc là chấm. Tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi. Nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thăng bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, cái thứ đồng loại. Đó là căn pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điểm mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đang ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút. Nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa, không phải là không có, các nơi đều có sự hiện diện của Chúa đã lập hạnh hy sinh những việc vô cùng để cứu độ các con Ngài. Nhưng các con Ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ, phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không phải thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiên nhiên thanh nhẹ, phải cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu sự tranh chấp. Nói một cuộc đồng bào, nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu được, cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trường người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa, tiến tới vô cùng, lúc đó mới tìm cứu mình và giúp họ.
Kính thưa Thầy, con chưa khi nào nghe Thầy ngồi thiền lâu như các anh chị bên thiền viện Quy Thức. Vậy có liên quan gì giữa thời gian ngồi thiền và trình độ tâm linh? Không lẽ càng ngồi lâu trình độ càng cao hay sao?
Không phải. Người ta tu được mở bên trên một chút thì ta có thể ngồi lâu được. Người thường kêu người ta ngồi 2-3 tiếng ta không ngồi được, vì họ còn đóng nắp mà chưa có mở mà. Cái luồng mây đen ở bên trên đầu họ chưa giải tỏa được, họ không thể ngồi lâu được. Họ giải tỏa được, họ thấy sung sướng, họ đi nơi cảnh nhẹ, họ mới ngồi lâu được. Những người bên đó là tại sao người ta tu thiền được? Người ta không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới tình, chỉ là tu thôi. Có tiền họ chỉ làm phước, cái phước đức nó cũng giúp cho họ nhiều lắm. Nên họ có thiền, có thể thiền lâu. Thiền lâu mà bộ óc nó rút lên mới thiền lâu được. Bộ óc không có rút, không có bao giờ thiền lâu được.
Kính thưa Thầy, đối với những người đã gạt con và gạt người khác nhiều lần, con không thích cộng tác với họ lắm. Bất cứ việc gì, dù là việc đạo, như vậy con có chấp không? Xin cảm ơn Thầy.
Mình có gì cho người ta gạt? Mình có công suất không, làm sao nói người ta gạt được? Trên khi người đời có tiền bị người ta gạt, tôi khuyên chính tôi bị gạt thật nhiều. Bị gạt thì tôi nghĩ là tiền cũng làm gì có, trời Phật cho tôi mới có. Và tôi thiếu nợ họ, ngày nay họ đòi tôi quay kiếm. Họ gạt rồi tôi thấy tôi bình thản, không có gì hết, tôi trả được nợ là tôi bình thản. Còn tôi thấy tôi mất của, tôi sẽ buồn phiền, đó là tôi tự sản. Của trời đất ở đâu là của mình. Mà người gạt đó là họ đã tạo tập quán xấu cho chúng họ. Mình cứu họ. Trên tôi đã nói quá trình tôi bị một người lớn, trẻ lớn, trẻ gạt. Bước vô nhà tôi là xưa, định gạt 70 ngàn. Bà ta biết hết điều đó. Bà biết coi tướng, bà nói thằng này không được, không muốn nên tiếp xúc với thằng này. Nên tới đây nó có chương trình gạt không? Tôi nên tôi quan nên nó gạt, họ muốn gạt bao nhiêu thì bà nói nó dự định gạt 70 ngàn. Tôi đưa nó 70 ngàn. Hỏi tại sao ông điên vậy? Ông khùng á, ông tu thép rồi ông khùng á. Tôi đưa nó 70 ngàn thay vì tương lai nó gạt tới 1 triệu. 70 ngàn rồi từ gì dám, nó không dám tới gạt nữa. Tôi đóng cửa rồi, mà bà đóng cửa là nó tung vô nó gạt 1 triệu á. Để cho nó 70 ngàn, từ đó về sau cũng không sao giờ dám tới nữa. Nó mượn nó hứa ngày nào trả mà không trả. Rồi sau tôi gặp nó tiệm nước, mời nó uống cà phê, tôi hỏi lúc này anh cần nhiều tiền nữa không? Nó khóc. Cái tôi chừng này tuổi tôi mới gặp anh. Ở thế gian thì không có một người nào, anh phải đánh tôi, anh phải đá tôi, anh phải đập tôi, tại sao anh còn mời uống cà phê? Và anh hỏi tôi cần việc tìm tôi, anh thấy tôi khóc không? Đời nào tôi thằng lường gạt mà làm sao tôi đi khóc, mà bây giờ tôi khóc được mất anh. Anh nghĩ sao? Đau đớn khổ cực lắm, hơn anh đánh nữa. Tôi nói không, nhờ anh gạt bây giờ tôi kiếm tiền nhiều hơn là tôi
sống. Anh giúp tôi chứ tôi có giúp anh cái gì đâu. Chúng tôi làm lại. Tôi xa từ lại ông Phật ông ở còn kêu tôi không đâu. Đi luôn từ đó nghe mới lập được. Mình lấy cái tâm từ bi khắc phục đối phương là tâm chắc. Mình lấy cái tâm nhỏ mọn làm sao không khắc phục. Mình biết đâu biết tìm kiếm mình kiếm nợ tạo. Bây giờ mình phải cả thân thân cả cái đầy đủ rồi. Không có gì khổ đâu. Đám cỏ này mất còn đám cỏ khác. Trời xanh biết bao nhiêu đám cỏ. Tình ngựa hay không ăn cỏ cụ mình phải lo. Ngựa dở chúng rồi ăn cỏ cụ.
Tôi sướng lắm đấy. Đồng bạc có tiền bề bạc của chúng mà. Không phải là đồng bạc của chúng người. Chung. Tiền của Thượng Đế là tiền chung. Thì chúng ta phải thực hiện cái gì của chúng. Thì cái gì cá nhân. Thì cái gì quyền lực. Chúng ta sống sướng là do đau khổ. Thế nó không được. Cho nên cái xã hội cải tiến này rất hay ho. Cái người Việt Nam thức giác thấy rõ. Người ta đã làm rất nhiều. Ngày hôm nay người ta cũng chưa có hưởng đâu. Ta đã làm. Ta làm được bệ tinh. Rồi người ta mới tìm cách đem con người lên. Chẳng hỡi nữa. Đâu có bao giờ ta ngừng nghỉ. Tại sao mình chưa có gì mà mình đây phê phán người ta được. Mình phải lo cố gắng tu cải cách tâm thân của mình rồi thì mình có uy tín mình mới làm việc. Có người bất trung bất tín không có làm việc.
Đó, chúng ta tu là chúng ta trở về cái quân mình đó trước. Rồi đạt tới cái quân mình đó chúng ta mới thấy rằng té rồi tôi giàu. Ông tỷ phú mà đi làm thằng cu li tại thế gian ít gì. Bây giờ ở đây kiếm ra 1 tỷ đồng bạc là thằng gì gắt kho cho làm gì? Ăn hết tỷ đó không? Ăn hết triệu đô la đó không? Cho ăn đó. Ăn không được. Thì trở lên là thằng gắt kho. Rồi bị người ta chửi. Rồi ta chết ở tù. Cái chuyện vô lý không? Chúng ta không làm chuyện vô lý. Dụng tâm trở về căn bản. Tâm ta liên hệ 3 cõi. Thượng Đế trong ta. Luôn luôn chúng ta thương yêu Thượng Đế. Thương yêu tất cả nhân loại. Biết thương yêu, biết tha thứ, biết thương yêu là có cơ hội giải thoát, nhẹ rồi. Mà không biết tha thứ và không biết thương yêu, người đó không có bao giờ nhẹ, bất cứ tu cái pháp gì. Luôn luôn bị nặng. Tới giờ phút lâm chung mới thấy cái quyền uy của Thượng Đế phạt bằng cách nào. Phải biết tha thứ và thương yêu. Mà còn ôm cái đó là rước rác vào tâm. Đè nặng tâm thức của mình, làm sao mình tiến? Không rước rác vào tâm nữa. Không đi về trời ôm chi 3 cái đồ dơ giấy đó. Sân si buồn tuổi ôm chi. Không. Phải tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của ta là tha thứ và thương yêu. Đức Phật Quan Âm thành công cũng nhờ đại nguyện của Ngài tha thứ và thương yêu. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta phải thực hiện. Không có bao giờ mất của cải đâu, các bạn đừng có sợ. Địa vị các bạn không có mất đâu sợ. Địa vị làm cha, rồi làm ông nội, ông ngoại, cái địa vị đó không có mất đâu. Rồi cô muốn làm gì nữa? 3 cái đó có đủ sắc bắt sang ban rồi. Cô muốn làm quan cho người ta chửi. Thấy chưa? Muốn làm vua cho họ giết. Vua trong bản thể mà không biết lo. Càng ngày càng ngu ngốc và không hiểu được cái chân hồn của mình. Rồi muốn đi cai trị người khác làm sao cai trị được. Chính ta làm bậy mà ta không chịu ăn năn và không thật thà với chính mình, làm sao mình đi cai trị người khác. Cho nên chúng ta tu ăn năn. Chính tôi đã gạt tôi nhiều quá, tôi không gạt nữa. Tôi không dạy gì gạt nữa, tôi có mấy chục năm tôi không gạt được nữa. Tôi muốn làm giàu, tôi dành dụng tiền để làm gì, ngày nay tôi được cái gì. Mà sau lúc tôi làm giàu là tôi chỉ lừa gạt tôi không. Rồi tôi tưởng tôi thắng được đối phương mà té ra tiền của nó xoay tôi ngày nay, nghĩa là bắn loạn tâm hồn. Tôi giết tôi hồi nào mà tôi không hay. Thế rõ chưa? Cho nên người tu không có dại dột đâu. Thế nó làm thinh, nó buông bỏ của cải. Nhưng mà nó đã biết của cải của nó vô tận. Xài không hết. Nó tội gì tranh chấp cái chuyện ở thế gian nữa. Nó bỏ, nó không thèm. Đó. Nó mới có cơ hội đi học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên có chút xíu công chuyện đó, chút xíu kỹ thuật đó là đi về trời. Mà người thế gian ở trong tranh chấp. Vì tứ quan mắt mũi tai miệng động loạn rước vào. Rồi nó cô động, nó thành lực lượng. Tưởng cái đó là hay. Cái đó là cái bỡ, không phải cái chắc. Cái buông bỏ là cái chắc. Cái tha thứ, từ bi là cái chắc. Từ bi là thật sự là sức mạnh. Nếu thiếu từ bi không còn sức mạnh, tới giờ phút lâm chung không biết đi đâu. Bảo đảm cho các bạn tu bất cứ đạo nào, tâm thiếu từ bi là không được.
Tu là phải hành pháp, cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, quyền bí trong nội tâm cũng khai triển. Mọi lãnh vực trong nội tâm nội thức đều khai triển, thì ta không cần làm những điều ác ôn như thế gian không hiểu về tâm linh, thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn. Dành cho kỳ được, nhưng mà làm sao hưởng hết những số tiền mà mình đã giật cướp được của người khác. Nhiều người suốt một kiếp người xài không hết số tiền đó, có đâm đâm đi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền thế rồi khổ, 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 bù đau và phát triển không nổi. Tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một khả năng giỏi, có một không hai tại thế gian, là tạo khổ cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều. Chứ không phải tôi tiền nhiều là tôi bảnh đâu, không phải. Người tu phải dứt qua, tự giảm khinh, lấy cái tội trạng của mình không làm nữa nó mới giảm. Nó tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của thiên hạ. Tiền càng nhiều thì tội càng nhiều. Có thế gian rõ ràng, chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, có tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát như vậy mới tu tiến. Nhiều người tu nửa chừng để kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm tiền cho nhiều, rồi tự hại mình, đâu có phát triển được. Cần tu nhiều, thì chúng ta hướng về tâm linh, chúng ta có tiền mới thật sự giúp đỡ người kế tiếp. Những người khổ chúng ta giúp họ, chúng ta không nên ôm tiền ôm bạc nữa. Giải tất cả nghiệp tâm là tu mà thôi. Tu sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp. Nếu tu mà còn đếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi. Tâm động không bao giờ tỉnh được. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát triển. Động đâu hiểu đó. Duyên trời, duyên Phật, duyên lành thế gian chúng ta đều có hết. Chuyện gì phải nôn nóng đi làm tiền, sát hại người này, sát hại người kia. Có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không làm, chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Phải làm điều cần thiết, tu cho nó phát triển quyền bí của nội tâm mới là người tu. Tu mà hiểu chuyện quyền bí của ngoại cảnh mà nội tâm không hiểu, thì cũng còn sân si. Còn sân si là còn bơ vơ. Lập thế, dạy người này tu, người kia tu, để cho mọi người đội cao lên. Không được, phải mở thức hòa đồng, thì mọi người đồng hành với chúng ta đồng tiến, mới là môn pháp đứng đắn tu học trong xây dựng rõ rệt. Quyết tâm như vậy, cuối cùng sẽ có kết quả tốt. Còn dùng một ý niệm tham là phải bị hết. Bày mưu này mưu nọ rốt cuộc cũng phải tiêu tan, không thành công đâu. Người ta buôn bán gian xảo, nghiệp lực nhiều đã bỏ mình đi đi tu. Mình đi tu là lập cơ sở buôn bán, là tái tạo nghiệp lực, chôn hồn, chôn vía của chúng ta. Chúng ta không làm điều đó. Thức tâm làm những gì cống hiến cho mọi người cộng hưởng và tận độ. Đường lối đó chúng ta làm.
Cho nên chúng ta tu hướng thượng đi, luồng biển là tiền của các bạn đi về trời. Các bạn tu thiền có luồng biển rồi, các bạn có tiền rồi. Nhà băng ông trời nhiều tiền lắm các bạn ơi. Nhiều điện lắm. Mà lúc nào sẵn sàng cũng sẵn sàng cho các bạn mượn để tiền. Tu đi. trở về ngân hàng của Thượng Đế mà hưởng. Ngài không eo hẹp, rút nạp đại bi rộng lớn tận độ sanh. Khôn thì tới đó lấy của mà xài. Tiền đó không đổi được thế ở thế gian, nhưng mà tiền đó là đưa các bạn về thiên đàng. Các bạn thấy cuộc sống hiện tại của thế gian nó ảo ảnh, nhưng mà nhiều người thích sống ở thế gian. Tại sao? Tại vì họ đắm ỷ lại cần thiết vật chất. Nếu chúng ta thanh tịnh, tiến qua đi lên, ly khai vật chất, hết khổ và hết buồn tương lai.
Chị muốn dứt bỏ cái việc không có, không có. Tôi chỉ cách rất dễ. Chị vẫn làm việc đó mà tâm chị dứt bỏ, không phải làm cho chị, chị làm cho trời Phật. Chị hiểu không? Chị làm cho trời Phật, và trời Phật điêu luyện chị được sẽ trở về nhẹ nhàng. Chị chùi cái chén, chị chùi thiệt sạch. Chị làm gì mà làm tận tâm. Mọi công việc chị đi kiếm tiền giúp người khác cũng làm hết rồi, chị để tiền đó. Cũng có ông trời, của trời trả lại cho trời. Cái của gì của chị đâu? Nếu của chị chết chị đem đi được rồi. Chị làm lụng khổ cực mà của chị chết chị đâu đem đi được. Mà nếu chị cứ tưởng là cái của hoài, cái phạm vi, cái trí tuệ gì càng ngày càng eo hẹp. Mà eo hẹp chừng nào mà nắm tánh chừng đấy. Nắm thì nó bực bội. Bực bội thì nó làm hư ngũ tạng. Và cái vận hành máu huyết ở trong đó nó không điều hòa. Nó sanh ra cái bệnh căn xe. Nắm tánh sanh bệnh căn xe. Nó quất. Vậy nào? Khi mà chị làm việc chị tận tâm, chị quán thông cái việc đó, việc của trời đất. Xác này không phải xác của tôi, âm thanh này cũng phải âm thanh này của tôi. Chỉ có một tâm thức thôi. Khi tôi chết tôi ra đi với một tâm thức thiện hay là ác mà thôi. Thì tôi làm tận tâm tận tình là tôi thiện. Mà tôi làm tôi sơ đo nữa, tôi làm cho người ta là tôi ác. Tôi còn suy tính. Tôi không cho ai hết, tôi làm hết mình. Họ cần họ lắm. Hết mình. Đó là chỉ giải thoát, giải tỏa cái nghiệp tâm. Muốn giải tỏa nghiệp tâm phải làm như vậy. Cắm cuối làm việc, mệt thì nghỉ. Sinh ra, sống để cử động, hoạt động, làm việc, phục vụ. Tinh thần lúc nào cũng phục vụ. Phục vụ tới gì hơi thở cuối cùng cũng ở trong tinh thần phục vụ. Cho nên ông trời phục vụ chị, nếu ông trời không phục vụ chúng ta đâu có nguyên khí hít vô và thở ra ngồi nói chuyện với nhau đây. Nguyên khí càng không vô. Thế nào mà chúng ta đã sử dụng nguyên khí của ông trời, nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần đó, thành ra chúng ta còn chấp nữa. Mà nếu chúng ta có cái tinh thần như ông trời, phục vụ tối đa, vui vẻ, hạnh phúc cho vũ trụ được mở ra, tâm mở ra thì mọi người khỏe. Thí dụ ở trong cái gia đình.
Mà chỉ có cái pháp đơn giản soi hồn, pháp luân thiền định mà hành cho đúng là nhất định phải đạt. Không ôm với sự giấy bận. Những sự giấy bận của trần gian chỉ là tạm bợ mà thôi. Còn cái kia là thức tâm là tránh. Đạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời, kiếp kiếp không có mất. Đó là tiền thiệt. Đồng tiền đó mới là đồng tiền về trời được, mua giấy máy bay của ông trời được. Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó không có xài được. Chỉ phương tiện tạm tại thế gian mà thôi. Mà cái đó cũng quan trọng lắm. Tôi có thể giết các bạn bất cứ lúc nào và cứu các bạn bất cứ lúc nào. Kim mẫu. Đồng tiền là kim mẫu. Tình mẹ nó ở sát bên bạn, sống với các bạn hàng ngày hàng giờ phút khắc. Mà các bạn dùng sai là bị phạt liền. Bà đó thấy vậy mà nghiêm khắc lắm. Dùng sai là bị phạt, dùng đúng là được thưởng. Kèm một bên, kèm sát một bên. Tình yêu của mẹ sát một bên trong thâm tâm các bạn. nhưng mà không hiểu. À, cho nên nghe tôi giảng rồi, từ đây về sau biết đồng tiền là Đức Mẹ đó, Kim Mẫu đó, với chúng ta làm những chuyện từ thiện, chuyện tốt chúng ta làm chuyện lấy đồng tiền hại người chúng ta không, lấy đồng tiền cứu người, cứ việc làm không mất, cứu bao nhiêu sẽ còn bao nhiêu, không mất, mà bệnh hoạn không có nữa, khối óc mở ra, mặt mày sáng lạ. Tại sao? Lấy gì chứng minh? Các bạn làm có tiền, các bạn đi làm phước, in kinh, phương tiện giúp người nghèo, người khổ, người đau đớn, các bạn ngồi đó thỏa thẻ nói chuyện đạo cho ta nghe. Rồi về các bạn nhìn mặt các bạn thấy sao? Cười. Chứ bữa nay tôi nói chuyện bà nó mệt lắm, nhưng mà tôi thấy tôi nói bà khỏe, tôi mừng, mặt tươi. Chứ chứ, bạn làm gì có tiền mặt tươi? Người ta có tiền đi ăn nhậu với mặt tươi, mà mày đi nói chuyện không rồi đi. Sớm mơ tới chiều mà đem cơm đem áo đem xe hơi xăng rồi đi nói đạo với người ta mà rất bực khỏe. Không trời trả lại. Nó càng nói về nguyên lý của càng khôn vũ trụ thì càng khôn vũ trụ sẽ ban ơn cho nó đầy đủ, trả lại phần tiền cho nó. Sức khỏe, sức khỏe về tâm linh. Những cái nan giải của người khác mà mình giải được, và tự nhiên là mình không bao giờ bị vấp phải nữa, thì tự nhiên mình tươi. Rồi đồng tiền của mình không có xài bậy, nên đâu có gì mà lôi cuốn mà mình bị bệnh. Xài đúng chỗ, làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết, thì tự nhiên người nó vui. Cho nên cơ đốc người ta ở đây cũng vậy, nhiều chú thanh niên đi làm khổ cực, giao cho ông mục sư hết. Rồi sắp đặt, ông mục sư sắp đặt sao mày đi một ngày mày đi 10 nhà, kiếm 10 nhà mày nói đạo đi. Vô bị chửi, bị phun nước miếng cũng cười. Tôi đi với Chúa mà. Nó nghĩ tôi đi với Chúa. Đi Chúa tôi mách cho người ta biết rằng đường về trời rất gần. Tin Chúa đi mới được về trời. Thì tự nhiên nó khỏe mạnh à. Mà ngày nào nó cũng sách vở nó đi như vậy. Mà nhiều người cha mẹ thấy con khùng, nó đâu phải khùng. Mặt nó tươi hơn mình sao nó không? Mắt nó sáng hơn mình sao nó không? Vì nó dựa trong chân lý, và nó hưởng chân lý, và nó thực hiện những cái gì chân lý đã kêu gọi nó. Và nó muốn làm những chuyện tốt đẹp, mách tin cho mọi người để tiến về con đường chân lý là sự thật, thật thà với chính mình, thì nó phát triển, nó khỏe mạnh, nó được hưởng cái món quà của Thượng Đế. Còn mình không có. Mình có tiền mà mình rầu. Rồi ông bên kia thằng đó nó qua đây nó bao lâu mà nó mua Mercedes rồi tôi cũng đúng rồi, cứ đi Toyota hoài. Nó nói chuyện đó không à. Rồi đâm nó buồn rầu. Rồi thấy mình yếu hè. Còn mấy thằng kia nó không có, nó thấy nó mạnh. Nó thấy nó mang tình thương của Chúa Kitô đi khắp các nơi và nói cho mọi người nghe. Nó là một cơ sở truyền tin của Chúa. Thì nó mạnh. Nó đâu có sợ, nó đâu sợ cảnh sát, nó không sợ tù. Nó sợ nó mất tình thương. Thấy nó giàu mạnh hơn mình.
Có nhiều lúc con đã có tiền đến mình còn đủ tự nghĩ là mình nên có giờ nghĩ tới cái tiền tài nên là người ăn cứu độ. Đừng bao giờ nghĩ tới tiền tài.
Nhưng mà khi mà nói đừng bao giờ nghĩ tới tiền tài á, thì mình đã nghĩ tiền tài. Nó bị kẹt ở chỗ đó. À, chúng ta sống trong tiền tài là phải cảm thông tiền tài. Tiền là gì? Kim mẫu. Tiền là mẹ. Tiền thể hiện mọi sự chi tiêu khác lẫn được. Tiền có thể giúp ta có một cách, có thể cứu ta có một cách. Đó là tình của mình mở hiện và càng thông tin. Kim mẫu đang thịnh hành ở thế gian. Khi mình bắt đồng tiền muốn gì mẹ mua cái đó. Nhưng mà có thể giết ta. Nếu chúng ta lạm dụng, luật nó có chuyện có ác, đồng tiền có chuyện có. Nó thích quân lực. Mà chúng ta mất quân mình là phải bị chết. Thì khi ta quán thông là ta không bao giờ nghĩ đến đồng tiền nữa. Đây là nghĩ tình yêu của mẹ đấy. Còn tài, nó có tài năng của cá nhân đi ha, cái tài năng cá nhân là vô cùng. Mà mình có được chút tài đâu có khả năng gì. Mình không cho đó là tài, không cho là mình đi. Mình tu nữa, đi tới nữa, đi tới nữa, đi tới nữa, đi tới vô cùng.
tới ngày nay Kim Mẫu cũng thấy bất tài. Bất tài chỗ nào? Như gì Kim Mẫu thấy bất tài đó rồi. Biết con đó mà kêu con gì, con không gì được. Mẹ vẫn làm pháp luân thường chuyển kéo các con về mà các con về không được. Vì các con không làm pháp luân thường chuyển tương đồng với mẹ làm sao con về.
Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp luân thường chuyển đây là tương đồng với hành trình của mẹ. Chúng ta mới ngộ mẹ dễ dàng. Trong một cái pháp. Cho nên tu với kiếp ngộ nhất thời. Được phải là. Cứ như bình thản lại là phải là pháp luân thường chuyển. Bình thản lại là phải là gia tăng. Học vụ nhân loại. Trình độ phục vụ càng xa càng được tiếp nhận. Mà còn mê chấp càng đi càng. Còn xa đa còn hoang hoang càng còn đi càng. Phục vụ càng đi. Phục vụ thì cái thứ chúng ta nó vượt khỏi thì chắc chắn. Khi vượt khỏi thì chắc chắn về đâu? Về nào? Thấy không? Cái thứ đó là cái phương hướng tiến tới nguồn cội. Cho nên mọi khía cạnh chúng ta phải học. Bệnh hoạn trong cơ bản thì cũng phải học.
Chẳng cần xin thỉnh vớ mờ, thực hành chân pháp mà đạt nơi an toàn. Mình thực hành cái chân pháp thì mình mới xây dựng được cái tâm thức mình cởi mở, mình mới thấy rõ an toàn. Còn tâm thức mình cái tâm chấp hoài thì làm sao mình có sự an toàn. Càng không vũ trụ nhiều màng, trả vây vây trả khai đàn tự đi. Có vây là phải có trả. Cái sáng suốt mà các bạn có đây là vây của bề trên. Vây sự quán chiếu quang chiếu của 36 ngôi sao thiên cương đang chiếu vào trong khối óc của các bạn. Mà các bạn mở được, các bạn có cái thông minh là vây của bề trên. Thì các bạn phải trả. Chứ không phải như tụi sáng suốt hơn cái đám đó là con bò đồ ngu. Khinh thị người ta, rồi sau này mình phải luân hồi làm con bò khổ lắm. Không nên nghĩ nhiều. Cái sáng suốt của mình được đây là do sự thanh tịnh và bề trên chiếu cho mình có. Mình phải đem ra phục vụ. Vì cái xác thân này cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Không có bề trên thì chúng ta không có hình thành tại thế gian. Mà có bề trên ta hình thành tại thế gian thì chúng ta phải đem ra phục vụ. Cho nên nhiều người độc tài, sống xấu tánh như con thú, biết được một chuyện tưởng là mình hay, rồi giấu giếm, rồi cái mạng của các bạn được bao nhiêu năm? Ít chục năm rồi tiêu à. Mà không chịu đem ra giáo dục và giúp đỡ, chia sẻ cho người khác. Rồi hỏi thử các bạn ở đây, ở thế gian quen được 100 người thân là các bạn chết rồi. Một người thân yêu biết các bạn là đủ rồi. Sống hết cả một kiếp người rồi, dư thừa xài không hết. 100 người mà biết thương yêu lai vãng với các bạn không có đói. Mà thế gian này 4 tỷ người, tại sao còn có cái ngu tánh và chấp người này, đuổi người kia, ghét người nọ. Mang cái hình thành điên đen tối đó là làm gì? Mở trí ra để thăng hoa, mở trí ra xây dựng, mở trí ra chung sống hòa bình với càn khôn vũ trụ. Chấn động lực của vũ trụ đang thay đổi. Tại sao tâm thức của con người ngu muội như thế đó và không hướng về sự chấn động cái kỷ nguyên thánh đức này mà đồng học đồng tiến xây dựng cho nhau tay nắm tay để hình thành mọi sự việc tốt đẹp cho quả địa cầu, mà ôm sự ngu muội mê chấp tranh chấp ở trong tâm thức bày mưu mẹo này mưu mẹo nọ tự lừa gạt lấy mình để làm gì? Chắc chắn là mình đem mình đi xuống địa ngục khổ tâm và không phát triển được. Cho nên các bạn chưa đi vào cái chỗ lâm ly đau đớn đó. Khi mà các bạn làm sai rồi, cô đơn, đau đớn, lúc đó các bạn đối diện với đồng tiền của các bạn rồi bắt ngang nghĩ sao, đồng tiền không giúp bắt các bạn được. Mà đồng tiền không có ra đi với các bạn được. Vợ con không có ra đi với các bạn được. Tâm thức của các bạn bị đen tối rồi, không có phát triển được. Đó là địa ngục. Mà tâm thức các bạn sáng suốt rồi thì tự nhiên các bạn nhẹ nhẹ là đi đến nơi rồi.
Ngày hôm nay tôi được trực diện đông đảo với các bạn. Do đâu mà có? Do trật tự của khối óc tôi. tu tiến, phân giải từ ly từ tiến. Các bạn đã có cơ hội hội tụ với tôi và các bạn sẽ nắm cái cơ hội đó mà khai triển ra, thì tự nhiên loài người sẽ được hưởng cái cơ hội tốt đẹp. Những cái gì tôi hành và những cái gì các bạn cố gắng hành và các bạn tin nơi đạo, sống nơi đạo và hành suốt kiếp, thì các bạn sẽ được văn minh và tốt đẹp. Từ sau này không phải tiền bạc làm chủ nữa, nguyên lý điển quang làm chủ tất cả, phải cố gắng để đi tới. Ngày hôm nay văn minh của vật chất đã tiến tới rồi, để xây dựng thành điện não này kia kia nọ, lấy vệ tinh rồi truyền cảm giữa con người và con người. Thì chúng ta tu đây là hướng thượng, luồng điển chúng ta phóng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tương lai chúng ta cơ hội sử dụng những cái nguyên điển đó, thông cảm lẫn nhau trong cái sự thay dựng, xây dựng tình thương và đạo đức, thật sự nhịn nhục tiến hóa, tâm thân an ổn và nghiền năng không thất bại. Cái máy điện não bây giờ ai cũng nhìn nhận là hay, nhưng mà không có điện không có xài được. Nhưng mà điện đó không có điện lại không xài được là điện hay hơn cái máy. Điện làm chủ cái máy, cái chuyển chạy mình bấm nó mới thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái nào làm cho thành hình một cái máy để phát điện, cũng lấy cái nguyên điển của ngũ hành vật chất phối hợp rồi nó mới phát ra cái điển. Còn cái điển từ bi thanh cao ở bên trên nó còn nhẹ gấp triệu lần hơn cái đó. Cho nên các bạn cố gắng tu không phải đi lạc được đâu, các bạn sẽ học cái khóa tinh vi lắm và sống luôn luôn hợp thờ tiến hóa. Dù cơ trời thay đổi, tâm chúng ta vẫn an tiến, không có bị lệ thuộc nữa. Các bạn cứ tham thiền đi, ổn định rồi các bạn trong cái hiểu biết của các bạn không có thể đem ra trần gian được, bởi vì óc con người hạn hẹp, không có thể bàn được. Có nhiều bạn tu thanh nhẹ mà nói chuyện với người đời nói không vô là vì cái óc họ chưa có mở. Mình phải tha thứ, không có trách. Nhiều người tu được mà gia đình không chịu tu, bởi vì người đó chưa có bị những sự kích động mạnh để tháo gỡ tâm thức của họ. Họ bị rối nùi ở trong cái tơ rối, làm cho tâm thức họ không yên. Cho nên mình có được, mình nên tha thứ cho, không nên trách móc người ta. Có nhiều người tu được rồi nói là mày không tu sau này mày khổ, mày chết xuống địa ngục, cái đó nguyền rủa thiên hạ, là tâm mình không có tốt. Không nên nghĩ người ta chưa tới lúc, tới lúc rồi họ tu, họ cảm thức được cái tình số đó hữu ích cho chính họ, họ tiến tới. Cho nên những vị kỹ sư về điện học bây giờ mà gặp được cái pháp này, chịu tu phát triển vô cùng, sẽ phát triển tới vô cùng. Mm-hmm.